Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt. Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Dũng ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin được bác sĩ giải thích một chút về tuyến tiền liệt là gì ạ?
Thì tuyến tiền liệt là cái tuyến nó nằm phía dưới của cái bọng đái hay bàng quang ở nam giới trước khi đi nước tiểu dẫn ra ngoài dương vật để đi tiểu ra ngoài. Thì cái chức năng của tuyến tiền liệt á, là nó tiết ra những cái chất đó kêu là ejaculatory fluid, tức là khi mà người đàn ông xuất tinh á, thì người ta sẽ tiết ra những cái chất này nó giúp cho nuôi tinh trùng. Thì trong chất này nó có đường, nó giúp nuôi tinh trùng và đồng thời nó có những cái enzyme để nó bảo vệ và đồng thời nó giữ cho cái hệ thống sinh dục này được lành mạnh. Thì nếu mà bị nhiễm trùng thì nó dẫn bởi bị viêm tuyến tiền liệt. Thì cái hội chứng viêm tuyến tiền liệt là rất phổ biến, là rất thường gặp ở nam giới. Thì nó nói trong cuộc đời á, mỗi người đàn ông có nguy cơ gặp bị cái bệnh này khoảng 8-10%, nhưng mà tùy theo cái sắc tộc. Trước khi chuẩn bị nói về này thì cũng có nghiên cứu sơ về số liệu của mấy nước, thì mình thấy ở Singapore thì lại thấp hơn. Singapore là khác người châu Á thì khoảng 2% thôi. Thì những nước ở Mỹ này kia thì có thể là 10-12%. Thì thật ra người ta cho cái số trung bình là khoảng 80%.
Dạ thưa bác sĩ, mà nam giới ở lứa tuổi nào thì dễ bị viêm tuyến tiền liệt nhiều hơn ạ?
Thì cái viêm tuyến tiền liệt rất là phổ biến ở nam giới và rất là phổ biến ở cái lứa tuổi thiếu niên, tức là cái tuổi mà dễ bị nhiễm trùng mấy cái bệnh lây qua đường tình dục giống như sexual transmitted disease đó, thì nó sẽ cũng dẫn tới viêm tuyến tiền liệt. Rồi ở những người lớn tuổi giống như 60-70 tuổi thì cái tuyến tiền liệt bắt đầu bị phì đại lên. Vì phì đại lên thì nó cũng ảnh hưởng, nó dẫn tới dễ bị nguy cơ cái bệnh viêm tuyến tiền liệt. Thì nói chung cái bệnh viêm tuyến tiền liệt thì mình có thể chia làm 4 nhóm bệnh chính. Thì cái nhóm bệnh thứ nhất á, nó kêu là acute bacterial prostatitis, tức là nó viêm tuyến tiền liệt do bị nhiễm trùng đường tiểu và nhiễm trùng cấp. Thì cái triệu chứng này thì cũng giống như là bệnh nhiễm trùng đường tiểu thôi, giống như đau buốt, đi tiểu, nóng, sốt, khó chịu, nhức mình, nhức mẩy, giống như bệnh mình bị nhiễm trùng, cái đó chính triệu chứng của bệnh nhiễm trùng, nóng, sốt cao. Thì nếu mà không chữa thì cũng rất là nguy hiểm. Thì đại đa số cái con vi trùng mà gây ra cái bệnh viêm tuyến tiền liệt này là cái gram negative, tức là vi trùng gram âm tính. Thì những cái vi trùng này á, thì nó có thể dẫn tới nhiễm trùng máu thì rất nguy hiểm nếu mà không chữa trị kịp thời. Thường á, chữa trị cái bệnh này á, thì đại đa số là nóng sốt cao như vậy thì phải vô bệnh viện, vô cấp cứu, khoa cấp cứu thì sẽ được truyền tĩnh mạch nước biển với truyền tĩnh mạch mấy cái IV antibiotic giống như mấy cái trụ sinh qua đường tĩnh mạch thì nó hoạt rất là hữu hiệu. Thường đại đa số là khỏi bệnh sau vài ba ngày trụ sinh.
Dạ bác sĩ ơi, mà cái loại viêm tuyến tiền liệt do nhiễm trùng cấp tính này thì nó có phổ biến không ạ?
Cái loại này thì không thường gặp. Cái loại này thường khoảng 1-2% trong cái tổng số loại bệnh viêm tuyến tiền liệt. Cái loại thứ hai là chronic bacterial prostatitis, tức là viêm tuyến tiền liệt mãn tính mà do nhiễm trùng, thì cái loại này cũng không nhiều, cái loại này cũng khoảng 1-2% thôi. Và cái loại này là đại đa số là do cái nhiễm trùng cấp mà không được chữa trị đúng cách, hoặc là chữa trị không tới nơi tới chốn, hoặc là chữa trị bằng những cái trụ sinh không có hữu hiệu lắm, thì con vi khuẩn gây nhiễm trùng này vẫn còn sống trong cái tuyến tiền liệt. Nó vẫn làm cho nhiễm trùng này keep going, tức là vẫn tiếp tục gây nhiễm trùng. Thì thường cái loại này thì phải uống trụ sinh từ khoảng 4-6 tuần. Để một chút nói về cái treatment thì mình sẽ nói thêm về cái phần này. Yeah. Còn cái loại thứ ba là cái loại rất là thường gặp mà cũng là rất là khó chữa. Cái kêu là chronic prostatitis với là chronic pelvic pain syndrome. Tức là cái loại này mà viêm tuyến tiền liệt mà không phải do nhiễm trùng, mà nó dẫn tới cái hội chứng là đau cái vùng chậu mãn tính. Cái loại này chiếm cái khoảng 90-95% cái tổng số cái loại viêm tuyến tiền liệt, mà cái nguyên nhân thì cũng không có rõ ràng lắm. thì người ta nghĩ là nguyên nhân là có thể là do cái nhiễm trùng đầu tiên, tức là viêm 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 liệt đầu tiên do nhiễm trùng, và nó làm tổn thương những cái sợi thần kinh xung quanh cái tuyến tiền liệt, rồi đồng thời nó tương tác với cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình, rồi đồng thời nó tương tác với những cái muscle, tức là những cái cơ vòng co thắt xung quanh cái tuyến tiền liệt, với cộng với cái psychological coping mechanism của mình, tức là cái cách mà mình coping với những cái stress, những cái căng thẳng của cuộc sống của mình, thì tương tác giữa bốn năm cái yếu tố đó thì nó dẫn tới là viêm tuyến tiền liệt mãn tính, mà không phải là do nhiễm trùng, mà nó dẫn tới là bị hội chứng đau giùng chậu mãn tính. Thì một chút nói về symptom với những triệu chứng đó, tôi sẽ nói thêm về cái phần này tí. Còn cái loại thứ tư á thì đại đa số rất là ít gặp, là nó kêu là asymptomatic inflammatory prostatitis, tức là viêm tuyến tiền liệt mà không có triệu chứng gì hết. Thì cái loại này là tình cờ thôi, tình cờ mình thử máu cái mình thấy cái chỉ số PSA là cái chỉ số mà để mình dùng để đo có bị là ung thư tuyến tiền liệt hay không, thì cái chỉ số này tăng lên, rồi 3 4 tháng sau mình thử lại thì nó lại trở quay trở lại bình thường. Tức là lúc mà nó tăng lên đó là do cái tuyến tiền liệt nó bị viêm, nhưng mà sau đó nó bình thường trở lại thì chỉ số nó lại giảm xuống bình thường trở lại. Thường cái loại này thì không có phải chữa trị gì tại vì nó không có triệu chứng gì, nhưng mà tình cờ mình thấy đó, thì cái loại này cũng cũng không thường gặp lắm.
Dạ, như vậy là trong 4 loại viêm tuyến tiền liệt thì loại thứ ba tức là viêm tuyến tiền liệt mãn tính hoặc là hội chứng đau vùng chậu mãn tính đó, là phổ biến nhất, chiếm đến khoảng 90% các trường hợp. Dạ, và thưa bác sĩ, thường thì viêm tuyến tiền liệt nó có những cái triệu chứng đặc hiệu nào hay không ạ?
Thì cái triệu chứng của cái viêm tuyến tiền liệt, cái triệu chứng gì đặc biệt nhất, thì cái triệu chứng đầu tiên nó là đau đau, mà đau của tuyến tiền liệt nó không có đau đặc hiệu lắm, tức là đại đa số người bệnh nó nói là đau đau dùng chậu, đau dùng nó kêu là dùng perineum, tức là cái dùng hạ bộ của mình đó, giữa cái bộ phận sinh dục và cái hậu môn đó, mình chỉ đau cái vùng đó, mà đau deep seated tức là đau rất là sâu, mà bệnh nhân không có thể giống như là nó rõ là đau ở chỗ nào, nhưng mà cảm thấy là đau rất là khó chịu, đôi lúc cảm thấy burning, tức là cảm thấy giống như là hơi 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 nóng, là cái triệu chứng đó, triệu chứng đặc hiệu nhất. Rồi sau đó thì những cái triệu chứng khác là giống như của đường tiểu đó, giống như là khó đi tiểu bú, đi tiểu nhiều lần trong đêm, rồi không thể giữ được, tức là lúc mà người đàn ông mà cần đi tiểu thì phải là chạy vô toilet, chứ nếu mà không thì tiểu tiểu ra quần. Nước tiểu thì đôi lúc có thể là bị cloudy, đi tức là nó bị có nhiều cái sediment trong nước tiểu đó, tức là cái mấy cái chất cặn trong nước tiểu có cặn như thành ra nước tiểu nó bị đục, rất là hiếm khi thì cũng thấy nó có máu trong nước tiểu. Rồi có thể đau á, tại vì cái đau này rất là đau deep, tức là nó đau sâu trong cái vùng chậu của mình đó, thành ra đôi lúc người đàn ông cảm thấy nó giống như đau lưng, đau ở cái vùng coccyx, cái vùng cái xương xương cùng của mình, rồi đau ở vùng dương vật, rồi đau ở vùng scrotum, tức là đau ở cái tinh hoàn, đau ở vùng tinh hoàn. Thì đau những cái này nó cũng không có đặc hiệu, chính vì vậy mà đôi lúc á, bệnh nhân mà nói về những cái chuyện này mình bác sĩ cũng phải kiểm tra, phải làm thêm những cái test, để chút mình sẽ nói thêm về cái đó sao. Rồi ngoài đó ra mình có những cái triệu chứng như giống như nóng sốt, rồi bị giống như là bị cảm cúm, thì tại vì nóng sốt nhất mình như vậy đó là có triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu.
Dạ thưa bác sĩ, được biết là có những trường hợp viêm tuyến tiền liệt là phải nhanh chóng vào bệnh viện để cấp cứu. Xin bác sĩ cho biết là đó là những trường hợp nào ạ?
Thì có những trường hợp mà cần phải vô bệnh viện gấp là khi nào? Là khi bệnh nhân không có thể đi tiểu được, tức là urine retention, tức là bệnh nhân cái nó sưng tấy quá nhiều rồi, thành ra mấy cái cơ vòng không có kiểm soát được và bệnh nhân không có thể đi tiểu được, thành ra cái đó phải cấp cứu, vô bệnh viện cấp cứu để phải đặt ống thông tiểu gấp. Rồi thứ hai nữa là nếu mà có máu trong nước tiểu này kia thì cũng phải tới gặp bác sĩ, khám bác sĩ gấp hơn. Thì ngoài ra nếu mà nóng sốt cao thì có thể cũng vô bệnh viện viện gấp để mình sử dụng trụ sinh sớm hơn. Nhưng mà nếu mà chỉ có đau thôi mà không có những triệu chứng nóng sốt và không đi tiểu cũng được, thì có thể mình tới gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra, rồi có thể thử những cái giống như trụ sinh này kia đó.
Dạ, và cũng xin bác sĩ đề cập đến các nguyên nhân nào là nó thường dẫn đến viêm tuyến tiền liệt ạ? À?
Thì hồi nãy mình nói sơ nguyên nhân đó, thì nguyên nhân chủ yếu là nhiễm trùng, nhưng mà sau đó sau khi nhiễm trùng nó dẫn tới những cái tổn thương hoặc là những tương tác với cái hệ thống miễn dịch, rồi nó tương tác với cái do tổn thương thần kinh hoặc tổn thương cái cơ vòng xung quanh đó, và cộng thêm với những cái stress, những cái căng thẳng về tâm sinh lý của mình đó, thì nó dẫn tới cái hội chứng là đau vùng chậu mãn tính hoặc là chronic nguyên tuyến tiền liệt mãn tính với cái hội chứng là đau vùng chậu mãn tính.
Dạ, có phải là bất cứ nam giới nào thì cũng dễ bị viêm tuyến tiền liệt hay không thưa bác sĩ ạ? À?
Thường bất cứ đàn ông trong cái cuộc đời thì dễ bị, nhưng mà thường là người trẻ tuổi với người lớn tuổi, còn con nít thì cái đó thì hiếm hiếm gặp. Rồi hoặc là những người đã trước đây đã bị prostatitis thì đã bị viêm tuyến tiền liệt rồi, hoặc là đã bị nhiễm trùng đường tiểu, hoặc là nhiễm trùng về đường sinh dục, hoặc là bị những người bị HIV thì có thể đã từng bị STI, tức là những cái chứng bệnh lây qua đường tình dục đó, thì nó sẽ dễ bị cái viêm tuyến tiền liệt ha. Rồi có thể những người mà đã không đi tiểu được mà được bị thọc ống tiểu, giống như sau khi mổ này kia, đại đa số hay bị thọc ống tiểu, nhất là những cái mổ lớn giống như mổ những cái bypass surgery này kia đó, thì đại đa số bệnh nhân phải bị thọc ống tiểu rồi, và thọc ống thông tiểu như vậy đó thì sẽ dễ bị nguy cơ là viêm tuyến tiền liệt sau này, hoặc là đã từng bị đôi lúc mà khi mà mình làm giống như tuyến cái PSA level mà cao đó, thì bệnh nhân nam phải đi làm biopsy đi cái tuyến tiền liệt, tức là phải đi làm sinh thiết cái tuyến tiền liệt, thì khi làm sinh thiết tuyến này thì cái tuyến tiền liệt bị đâm khoảng 10 lần mà đâm 10 lần như vậy thì sẽ dễ bị dẫn tới trauma, tức là dẫn tới tổn thương tuyến tiền liệt và dẫn tới dễ bị viêm tuyến tiền liệt. Thì đại đa số một khi tuyến tiền liệt mà bị viêm á, nếu mà không chữa được thì lâu ngày có thể nó dẫn tới là abscess, tức là nó thành tạo thành một cái abscess trong cái vùng này, hoặc là nó viêm cái tinh hoàn, ở nhất là ở đàn ông trẻ, những người nam giới trẻ tuổi đó, thì có thể dẫn tới fertility, tức ảnh tới đường chuyện có con cái sau này. Tại vì một khi viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì nó sẽ dẫn tới sơ hoặc là scar, tức là nó scarring cái hệ thống mấy cái ống dẫn tinh đó, thì có thể sau này dẫn tới khó có con. Ngoài ra đó, mà một khi mà mình bị đau mãn tính như vậy, nhất là mà cái bị cái hội chứng mà đau ở vùng chậu mãn tính đó, thì sẽ dẫn tới những cái triệu chứng giống như tâm bệnh của bệnh tâm thần, giống như anxiety, depression, rồi có thể dẫn tới là erectile dysfunction, là cái dẫn tới là có thể rối loạn về cường dương.
Dạ thưa bác sĩ, mà viêm tuyến tiền liệt có dễ chẩn đoán hay không, và nó được chẩn đoán bằng cách nào ạ?
Thì nói chung chẩn đoán mà bác sĩ lấy bệnh sử cho kỹ, ra hỏi gì cái hội chứng đau sao này kia, rồi hỏi có bị nóng sốt hay không, rồi kiểm tra thì đại khái examination đó, bác sĩ có thể làm cái bước kêu là PI examination, tức là khám hậu môn để thăm dò, để sờ thêm cái độ nhạy cảm của cái tuyến tiền liệt. Nếu mà đang bị viêm tuyến tiền liệt lúc mà làm cái PI exam đó, thì lúc mà sờ vô ngón tay mà đụng vô cái tuyến tiền liệt thì rất là đau buốt, thì cái đó là cái triệu chứng đặc biệt đặc thù nhất của viêm tuyến tiền liệt. Nhưng mà đôi lúc đó, những người bị viêm mãn tính thì cái này nó cũng không có rõ lắm. Rồi có thấy thử nước tiểu có bị viêm có nhiễm trùng đường tiểu hay không, nếu mà nước tiểu mà có bị nhiễm trùng đường tiểu thì có thể là do acute bacterial prostatitis, tức là viêm tuyến tiền liệt cấp tính do bị nhiễm khuẩn. Rồi có thể thử máu thì mình thấy coi cái hồng cầu, bạch cầu, thì bạch cầu có thể tăng lên do bị nhiễm trùng. Rồi ngoài ra thì tùy theo cái những cái triệu chứng khác của bệnh nhân, giống như nếu mà bệnh nhân complain là giống như đau lưng thì bác sĩ có thể làm CT scan cái lưng coi có bị giống như những cái bệnh lý khác hay không, nó thoát vị địa đệm hay là những cái bệnh về tổn thương thần kinh. Rồi nếu mà bệnh nhân complain là đau về cái tinh hoàn thì có thể là làm ultrasound tinh hoàn để coi tinh hoàn có tổn thương hoặc là có bị kêu là twist, thì có, tức là nó bị xoắn đó, thì cái này không có nên để miss, tại vì đau cái đó có thể là do bị xoắn tinh hoàn, tức là nếu mình miss thì mình mà không có đón chẩn đoán kịp thời thì có thể dẫn tới là cái tinh hoàn nó bị hoại tử, tức là mình sẽ mất luôn cái tinh hoàn vĩnh viễn, thì có thể dẫn tới làm ảnh hưởng tới cái chuyện con cái sau này. Còn nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như là đi tiểu nhiều lần, đi tiểu bú không có giữ được nước tiểu này kia đó, thì có làm cái test đó kêu là urodynamic study. Cái urodynamic study này á, thì hơi khó chịu, tức là nó đặt một cái ống thông tiểu rồi nó bơm nước vô trong cái bàng quang của người bệnh, rồi nó kêu người bệnh phải đứng lên rồi phải ho rồi phải làm những cái động tác này kia để coi nó đo cái pressure, tức là đo cái áp suất trong cái bàng quang. Rồi nó khi nào bắt đầu có cảm giác như là buồn đi tiểu rồi phải phải giữ, mà giữ được trong bao lâu, thì đại khái nó đo những cái test này để coi coi có phải là do bàng quang của mình hơi nhạy cảm quá hay là do thực sự là những cái hội chứng bệnh khác.
Dạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao với phần trình bày vừa rồi. Dạ, và cũng xin hẹn bác sĩ vào tuần sau sẽ tiếp tục giải đáp với quý vị thính giả của SBS Việt ngữ về các giải pháp điều trị cũng như là phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.